Mời quý Phật tử chắp tay lại niệm Bổn Sư để tôi bắt đầu đi vào thời pháp. Hình như có một số vị Phật tử đi
quý vị Phật tử nào đã làm xong chuẩn bị sức cá nhân thì xin vui lòng dồn lên phía trước, càng gần càng tốt để chống những ngày lễ sau.
Hôm nay chúng ta mất hết 20 phút, đúng ra là 11 giờ thuyết pháp, nhưng mà vì tụng kinh nhân quả ba đời một phẩm một, thành ra mất cái thời gian. Nhưng mà vì lý do đó bữa nay chúng ta trễ hết nửa tiếng, nhưng mà để chiều nay tôi cố gắng tôi tiếp bù lại cái nửa tiếng mất buổi sáng này. Thì tôi xin giới thiệu là bữa nay có rất nhiều những câu hỏi mà nó rất là thâm thúy, thành ra buổi chiều nay tôi cố gắng tôi giải quyết những cái câu hỏi mà nó tồn động. Rất là nhiều người email từ khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và các nơi ở bên Úc và bên Canada, thì tôi xin nhắn tin là những vị Phật tử nào mà đã gửi cái email, không phải là tôi không nhận được, nhưng vì theo thứ tự ưu tiên, ngày xưa khi mà tôi ở tầm nguyên một ở trên Renton, Washington State còn hoạt động, mỗi một tuần lễ tôi có một phát tu và một thời thuyết pháp, thì mỗi một tháng chúng tôi có 4 thời. Rồi sau khi về từ chùa Tổng Viên 4 ở Fremont, tôi mỗi tháng tôi cũng có mấy thời. Khi tôi đến đó là tôi giảng tu từ thứ 6, thứ 7, chủ nhật đều có thuyết pháp. Nhưng mà bây giờ một tháng tôi mới về đây một lần. Tháng rồi tôi giảng là ngày 13 tháng 12, mà tháng này tôi về đây là ngày 7 tháng 2, tức là một tháng 3 tuần. Thành ra những cái câu hỏi tồn động rất nhiều. Hơn nữa vì đang hướng dẫn cái ban điều hành xây dựng làng A Di Đà ở bên tiểu bang Texas, do đó tôi không có nhận đi hoằng pháp ở các phương xa. Mà quý vị biết tiến trình xây dựng làng A Di Đà vẫn tiến hành tốt đẹp, số member đã gia nhập vào tôi chỉ hứa nhận 100 mà bây giờ đã lên tới 90 mấy người rồi, thì tôi nghĩ là chỉ còn không bao lâu tôi đóng sổ. Vì nhận một cái bà cụ, một người già, một người tu mà vào trong cái làng A Di Đà là tôi phải liệu cái khả năng của tôi có thể handle được hay không. Quý vị nhớ ở đoạn cuối cuộc đời là quý vị biết rồi, là tôi là cái người mà mở làng A Di Đà là lo cái đoạn cuối về cuộc đời giảng sanh cho những cái vị Phật tử, mà ở trong đó nó có những cái điều lệ sau đây. Cái người đó ở vào trong cái làng A Di Đà là chúng tôi được miễn thế không đồng thế đất. Thứ hai, những số tiền già và những số tiền bệnh, những số tiền khô của những Phật tử đó thầy không ai không bao giờ dùng tới. Cái thứ ba, cái miếng đất đó mỗi người được đóng 2.000 để mua cái miếng đất là 2.000 đô la, là 2.000 đô la là chủ quyền của mỗi người, những người member đó, không phải chủ quyền của thầy không lai. Thứ tư, đồng hồ điện, đồng hồ nước, đồng hồ gas mà những người vào trong đó là tên của những người member đó, và sau khi người đó qua đời hoặc là người đó còn sống mà không thích ở làng Di Đà, người đó trọn quyền sang nhượng bán lại cho tất cả bạn đồng tu. Tức là những cái điều kiện ưu tiên thầy không lai không quản lý đó. Thầy không lai chỉ quản lý cái chuyện là xây dựng chánh điện, thầy không lai quản lý cái vấn đề mà hoằng pháp chương trình tu học, thầy hoằng lai không lai điều hành làm sao khi có một người bệnh phải có cái ban vào đó chăm sóc, thay tả, đút sữa và đưa đi bác sĩ. Thầy không lai chỉ giải quyết về cái mặt tinh thần, và thầy không lai sẽ không đứng tay tổ trong cái làng đó, thầy không lai không đứng băng ác khao trong cái làng đó. Dưới cái tinh thần đó, bây giờ cái ban xây dựng họ xây dựng rất là tốt, hy vọng trong tháng 4 này thầy không lai có thể khánh thành cái chánh điện và để giới thiệu cho quý Phật tử về đó dự một khóa tu học vào trong tháng 4. Riêng cái tháng 3, ngày 7 tháng 3 thầy đã nhận lời thì một số Phật tử ở Arizona họ qua đi mấy lần được khóa tu, họ thỉnh thầy về bên đó để giảng pháp, thì họ đã thuê một cái hội trường. Ngày 7 tháng 3 thì thầy Tông Lai sẽ bay qua đó, thầy giảng về cái chủ đề là cái lương hoằng sáng. Tại vì cái tinh hoa của lương hoằng sáng là nó có một cái điểm mâu thuẫn với kinh điển Đại thừa Phật giáo. Vì Đức Phật nói ai ăn nấy no, ai ngò nấy ấm. Đức Phật có 3 điều không làm được dù là một vị Phật. Điều thứ nhất, Đức Phật không thể nào độ cho một cái người không có duyên với Đức Phật, phải không? như là chở các câu đọc Phật độ không được, mà La Hầu La cũng sẽ 7 tuổi độ được, vì La Hầu La với bà vợ các câu đọc là 500 đời là mẹ con. Cái thứ hai, dù là Phật có thần thông biển tài phước trước vô lượng, Phật không thể dùng thần thông để giải trừ nghiệp lực cho dòng họ Tích với ai? Thái tử gì? Tỳ Lu Ly. Là Phật dù có thần thông cũng không thể dùng thần thông để mà giải trừ cái nghiệp ác, nghiệp sát của dòng họ Tích với con cá Tỳ Lu Ly trong đời quá khứ. Và cái thứ ba, Phật không bao giờ coi như là ban phước và giáng họa. Nhớ như vậy, tại sao trong kinh Lương Hoàng Sám lại có những cái câu kệ là xin sám hối dùm, vua Lương Võ Đế sám hối dùm cho bà Hi Thị là vợ của ngài? Thấy rõ cái điều đó chưa? Quý vị có để ý cái chuyện không? Sám hối dùm là có một cái chuyện rất là đặt ra để mà khai giảng trong cái pháp tu ở tại Arizona, là tinh hoa của kinh Lương Hoàng Sám. À, quý vị đang nói nghe, chúng tôi có duyên thì thầy biết có một số Phật tử đi dự, còn không có duyên thì thầy ngày đó thầy cố gắng tôi dù hảo có đi quanh đó để tôi sử dụng bao thoát và Justin TV để những vị nào có khả năng mà biết sử dụng internet vào đó để theo dõi. Riêng ngày hôm nay tôi cố gắng giải quyết rất nhiều câu hỏi về Đại Thừa Phật Pháp mà quý vị cố gắng theo dõi. Buổi sáng nay tôi giảng tiếp về cái liên quan cái vũ trụ quan qua cái phần thứ ba. Tôi chỉ chắc không hết đâu, có lẽ tới phần thứ tư. Mà tôi cố gắng tôi giải quyết hết những cái mà tôi đang giảng. Thì sau khi đó nếu đủ nhân duyên thì Đạo Hữu Tâm Hiệp, xin mời Đạo Hữu Tâm Hiệp đứng lên. Đỗ Tâm Hiệp là một vị Phật tử ở tại Sóc Trăng. Đạo Hữu có một ngôi nhà nhỏ lắm, chỉ có 10.000 hay 11.000 sẽ không biết gì đó, với một cái khuôn viên chừng 2-3 mẫu đã làm lên các pin, có để đi niệm Phật, có thể dựng đem cái sleeping bed, có thể đem cái liều để lên đó để mà giữ phát tru tại cái nhà Đạo Hữu. Đạo Hữu, nếu mà tôi nghe không lầm, cách đây 2 tháng Đạo Hữu nói với tôi, nhưng một cái dịp tôi ghé thăm với Tư Gia, Đạo Hữu nói con muốn tổ chức một phát tu tại vùng Sóc Tân để cho những Phật tử ở vùng trên đó đến tu. Tôi hỏi ăn uống thế nào, Đạo Hữu nói con bao hết. Tôi hỏi di chuyển từ San Jose lên đó thế nào, Đạo Hữu nói con thuê xe đồ hoàng bao hết, tập trung tại Lanta hay chỗ nào con chở lên hết, con đưa con đó và ăn ngủ lên đó ngày thứ bảy, ngủ lại đêm họ bắt quan trai tu hết ngày chủ nhật về, tức là đúng một ngày một đêm tu từ ngày thứ bảy chủ nhật. Tôi sẽ lựa một cái ngày long weekend để cho quý vị có thể đi, và như vậy chúng ta không lo về mặt tài chính. Thì tôi hứa với Đạo Hữu tôi sẽ cho một cái ngày. Thì Đạo Hữu nói rằng ở trên Sóc Trăng thời tiết bây giờ còn lạnh, do đó không có thích hợp cho tu camping, và dưới một cái ngôi nhà 10.000 sư phạm tôi thấy dư sức tiện nghi để tu. Và như vậy thì các bà cụ có thể ngủ trong cái tư gia đó, và các thanh niên thì có thể mua cái liều $20 ở Walmart và chúng ta cắm trại ở trong cái khu viên, cái ngôi giường để chúng ta tu hành một cái pháp tu camping ngoài trời. Thì Đạo Hữu nói khoảng tháng 4 thì thời tiết ở trên Sóc Trăng rất thích hợp cho pháp tu mà tu kiểu camping và tu ở trong cái tư gia của Đạo Hữu. Mặt chân rộng rãi, có một người offer xe cộ đưa đón đầy đủ, ẩm thực đầy đủ, thì quý vị nên cố gắng ủng hộ cho Đạo Hữu Tâm Hiệp một tràng pháo tay. Vấn đề tôi cho chưa cho ngài là tại vì ban điều hành xây dựng làng A Di Đà ở bên đó gồm có cô Diệu Xuân, cô Diệu Ngọc, Minh Thiện, Minh Tấn là những người trong ban xây dựng bên đó. Họ nói rằng không biết tháng 4 tụi con xây dựng cái chánh điện như thế nào. Vì hôm trước tôi tuyên bố với Phật tử là mua một cái ngôi bồ hôn là coi như đốt bồ quai, chiếc bồ quai mấy ngàn, qua biết mấy chục ngàn rồi để vô làm cái chánh điện tạm. Nhưng sau khi nghiên cứu và hỏi với những cái người mà manufacturing cái nhà mobile home đó, họ hỏi vậy chứ ông thầy mua cái nhà này để cho 5-10 Phật tử ở hay là 20 Phật tử đến? Tôi nói khoảng 500 người đến lại hả chịu ông. Thì họ nói với cái bánh xe của cái mobile home mà tôi nghĩ người Việt Nam mà ốm yếu gì chứ cũng 120 bao một người, tôi tính bổ đồng cho 100 bao một người đi, thì 500 người quý vị nhân là bao nhiêu kilo quý vị? Và khi quý vị mà thầy đánh vô mà thầy nói suốt một cái là nó nổ 10 cái bánh xe và thầy sẽ lên nhân mạng. Do đó ba điều thành không dám mua môn bồ hôn. Tại vì môn bồ hôn của chúng tôi chỉ design cho 4 phòng ngủ và 10 người ở là tối đa. Mà thầy mua thầy làm cái tính điện cho 500 người là impossible. Do đó ban điều hành mới tiến trình tới cái xây dựng một cái chánh điện. Thì ở bên đó xây dựng một cái chánh điện từ 2.500 tới 3.000 square feet. Cái frame, cái sườn bằng sắt để chịu được những cơn bão, và đổ xi măng và bỏ insulation đầy đủ tiện nghi. Thì cái trần phải cao, cái cửa phải rộng như vậy mà đốt một cửa, rồi phía sau phải có cửa đầy đủ. Thì tôi tưởng tượng nó ở bên đây mình phải kêu 100,000 đô Mỹ để xây. Nhưng mà rốt cuộc công ty xây dựng Hoa Kỳ sau khi chúng tôi gọi 7 nhà thầu Mỹ vào đấu thì cái giá chỉ có 60,000 thôi. 60,000. Trong khi đó ở đây mình không tưởng tượng được, nó vào nó ủi đường, nó ủi mặt đất, nó đổ cái foundation, đổ con rỉ xi măng, rồi nó xây cái sườn sắt, rồi nó bỏ ở trong insulation, rồi nó làm xích rác, rồi nó làm lau phong, nó làm everything hết và có 62,000. Quý vị không tưởng tượng được nó rẻ như vậy. Và như vậy tượng Phật thì xin cô Quyền Dung lãnh nhiệm vụ thỉnh cho tôi một tượng bổn sư ở Việt Nam ngồi mà chiều cao là 3 mét. Tượng bổn sư mà cao 3 mét mà khi ngồi là lớn lắm quý vị. Và tượng Tam Thánh khoảng 2,2 mét cho tượng A Di Đà, tượng Tổ Đạt Ma, tượng Địa Tạng và tượng của Đức Phật đản sanh phản khi mà chúng tôi làm lễ. Và như vậy chúng tôi thỉnh tất cả mọi thứ thì Quyền Dung thỉnh. Thì hiện tại tôi biết là ở đây đã ủng hộ về lại A Di Đà. Như Quyền Dung có nói trong cái đạo tràng của cô Diệu Minh rồi, Tâm Tuyền đã ủng hộ được mấy ngàn đô. Thì bên kia chúng tôi cũng có quỹ rồi. Thành nó chờ cho cái tượng Phật về và chánh điện xây dựng. Thì người Mỹ bên đó họ nói là xây dựng trong vòng 4 tuần lễ. Thì giấy phép rồi xong rồi, bây giờ làm lên mơ bít rồi xong, bắt đầu xây dựng chỉ 4 tuần lễ là họ cho khánh thành. Và song song với đó chúng tôi đang xây những cái hệ thống cầu cống xác định để có thể giải tỏ mấy tâm Phật tử đi toilet, đi bathroom. Thì tôi hy vọng trong tháng 4 cũng sẽ khánh thành. Do đó tôi không biết nếu mà tháng 4 không khánh thành kịp vì lý do tượng Phật ở Việt Nam chở mà không kịp, thì tôi sẽ dành cái pháp tu đó cho đạo hữu Tâm Hiệp ở tại Việt Sắp Tân. Và sau đó sư cô Quảng Hảo đâu mất rồi. Sư cô Quảng Hảo là cái người đầu tiên giao duyên để đưa tôi từ ở trên vùng Washington State đi xuống thuyết pháp tại Sacramento. Quý vị nhớ là đầu tiên tôi giảng tại một chùa Nhật là cô này. Do cái duyên tôi đến Sacramento rồi quý vị San Jose lên nghe pháp, và quý vị mới mời thầy về ở vùng San Jose, quý vị nhớ chưa? Thì cô muốn thỉnh một lần nữa lên tu tại trên chùa Nhật. Thì tôi cũng nói để chờ cho cái pháp tu của chú Tâm Hiệp ở Sóc Trăng xong thì tôi sẽ có một pháp tu tại Sacramento để đáp lại cái sự yêu cầu của quý Phật tử ở vùng Sacramento và phụ cận. Ở đây có gì là Sacramento không? Rồi, quý vị có đồng ý không? Thầy sẽ cho một pháp tu lên đó nữa. Nhưng mà phương tiện xe cộ thì tôi nghĩ là cái ban tổ chức pháp tu ở đây thì chú Cười, chú Mẫn, Thiện Tôn, Thiện Tài, Thiện Giác ở những người đó sẽ họ đóng góp tài chính. Chúng tôi cố gắng mướn những chiếc xe đồ hoàng tại những địa điểm nào đó để đưa những người không có xe lên chịu phát tu Sacramento như mọi lần. Đi lên thứ bảy và ở lại tối thứ bảy, chủ nhật về, cố gắng mọi phương tiện và tu hành cũng hoàn toàn miễn phí. Tất cả là tùy tâm, như đạo hữu nào có đóng góp chúng tôi dùng tiền đó chúng tôi trang trải, cũng như hình thức kinh điển, tất cả mọi thứ chúng tôi đều cố gắng. Và tôi xin giới thiệu trong pháp tu tới tại đây chúng tôi sẽ in một bộ kinh mà chúng tôi trích yếu những cái tinh hoa trong tất cả bộ kinh Đại Thừa, như kinh Pháp Hoa, kinh Quang Nghiêm, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Đại Bảo Tích, kinh Kim Cang. Để những câu kinh đó chúng tôi trích ra một quyển kinh khoảng mấy trăm trang, những cái lời mà quan trọng, những cái ý quan trọng nhất trong bộ kinh đó để ấn thắng phi cho quý vị trong pháp hội lần tới. Vì tôi đặc biệt cho Phật tử San Jose, ưng tại San Jose luôn. Quý vị nhớ những cái gì có được, quý vị có được. Hiện tại tôi không còn vào pháp ở đâu nhiều, chỉ còn có tại Đồng Viên một thì tôi không được giảng pháp. Tại vì khi giảng pháp, chùa của tôi chỉ hang đồ được 25 người, giấy phép cho 25 người thì tôi không vào pháp được, tôi chỉ ở đó làm cái nơi niệm kinh và tôi coi như là tự tu cho tôi đó. Ngoài ra tôi mỗi sau này làm cái Di Đà thành lập, tôi sẽ đi qua làm Di Đà mỗi tháng một tuần ở bên đó, và sư cô Huyền Dung là những người sẽ ở giúp cái ban điều hành, nó sẽ ở lại để theo cái từ pháp của tôi mà hướng dẫn cho các cụ và Phật tử trong làng. Riêng tại San Jose này thì tôi cố gắng là tôi dẫn về, tôi giảng tiếp những cái pháp tôi còn lại. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quý vị nào đã nghe Thủ Lăng Nghiêm với thầy rồi, đưa tay lên coi. Tôi giảng không có mấy cái 8-9 dĩa, tôi còn lại 60 dĩa tôi giảng, tôi sẽ giảng tại San Jose này 60 dĩa còn lại. Thì 60 dĩa đó quý vị biết không thể nào mà giảng trong một hai pháp hội, tức là tôi vẫn còn ở đây dài dài lắm. Trừ khi cái số tiền Mỹ nó không còn ở tay hội trường thì tôi sẽ chuyển một kinh đi nơi khác. Thứ hai, tôi giảng pháp bảo đặc kinh cũng mới có mấy dĩa, nó còn lại 30 dĩa chưa hết đó. Thành ra những cái mà tôi giảng lỡ dở là tôi sẽ tiếp tục giảng ở tại vùng Thung Lũng Hoa Vàng này. Đó là cái nhân duyên tôi thấy Phật tử tại đây tu hành rất tinh tấn. Tại vì tôi chưa thấy tôi đi nhiều chỗ mà chưa chỗ nào mà dám, nghĩa là tụng một ngày một bộ pháp hoa mà chưa chỗ nào dám lại một ngàn lại, phải không? Thành cái chỗ này là tu cũng dữ lắm mà đốt phước cũng dữ lắm, phải không? Chỗ này tu cũng giỏi mà khẩu nghiệp cũng dữ dội lắm. Thành ra tôi hồi đó tôi rất sợ cái dùng mà tôi cũng qua già này, chú Mẫn lần đầu tiên biết thầy mời thầy về đây, thầy không dám. Thầy nói thầy sợ đây lắm, về đây là sẽ mặc áo giáp mà thầy chưa có áo giáp. Rồi thầy mới đi né lên Sacramento. Né lên Sacramento rồi, nhưng mà loại tới có cái gì. Rồi một cái cấp cô độc mời thầy về ở Phi Minh, rồi hết gì ở Phi Minh. Rồi bây giờ thầy ra là một cái thầy lưu động. Ngày hôm qua, một nhóm trong Hòa Thượng Giác Tượng có mời thầy để hợp tác làm du tăng. Thầy nói tôi thật sự bây giờ tôi là một du tăng rồi. Tại Hòa Thượng Giác Tượng ổng đang thực hành cái hạnh du tăng. Tôi nói tôi cũng là một du tăng đây, tại tôi cũng đi lòng vòng, tôi đâu có chùa nào đâu, phải không? Thành ra cái du tăng tôi cũng là đồng hành đồng bộ, cũng đồng một chí hướng với Hòa Thượng. Thành ra con là một du tăng rồi, chứ không có khác gì hết. Đi đến đâu cũng là không tài sản mà cũng không có dính líu gì tới một cái gì, tôi chỉ ăn cơm và nhận chỗ phụ của chú Mẫn. Mà cái chỗ mà chú Mẫn mà tôi ở là quý vị biết là cái chỗ cái người nghèo nhất. Cái nhà có hai phòng ngủ, một nhà cầu, mà khi những ngày tôi xuống dưới từ 20 tới 60 người mà ăn liên tục thì quý vị thấy nó là như thế nào rồi. Đó là cái chỗ mà tôi chọn, đó là khách sạn 10 sao của nhà chú Mẫn. Vì chú Mẫn là cái người đầu tiên đưa thầy Thông Lai đến với quý vị là cái nhịp cầu. Mà như vậy nếu mà quý vị nhớ đến những bài pháp những pháp hội này là cái người tri ân là thầy chú Mẫn. Cái nhân duyên nhiều người biết chú Mẫn lắm mà không biết mặt, hồi nãy tôi giới thiệu rồi đó, phải không? Thì chú Mẫn không biết Phật pháp. Chú Mẫn ngày hôm nay đã phát hành gần 900.000 cái MP3 và DVD, gần 900.000 cái. Quý vị tưởng tượng không? Tự mua dĩa, tự in label. Chúng tôi chỉ tiếp tế một phần nào từ cái quỹ cúng dường, còn hầu như là chú bỏ tiền túi của chú là 50% để mua những cái dĩa in label. Quý vị biết in cái label mà xài cái bực có mắc không quý vị? Rất là mắc, mà chú in gần 900.000 cái DVD và MP3. Cái thứ hai là đầu tiên mà chú Mẫn gặp thầy cách đây mấy năm, chú không biết ông Phật Di Đà là ai, mà ông Phật Thích Ca là ai, mà Phật Quan Âm là ai, chú không biết lại Phật, chú không biết mặc áo tràng. Một bữa đó chú làm cho ông cấp cô độc, chú sợp trong internet để tìm một cái gọi là cái người làm trong ngành mà sinh sốt, cái người đó tên là Tâm Nguyễn. Thì chú sợ tìm cái ông thợ mà sinh sốt, cái ông rồ gam ninh mà trong máy CNC tên là Tâm Nguyễn, sợ cái Tâm Nguyễn mới nhảy vô tầm quyền, phải không? Nhảy vô tầm quyền. Nhưng mà bữa đó có lẽ là chú chơi football, cũng là cái mùa Super Bowl như bây giờ, mà chú bị thất đau sao mà coi như chú thất đau chú được chết rồi, phải không? Thành ra có lẽ là buồn quá thành ra vợ đi ngủ thì chú ngồi chú đánh. Chú nghe thầy giảng mà lúc đó cái trang web của thầy chỉ có upload lên có 4 bài. Chú tình cờ chú lít coi cái tầm quyền này là cái gì, lít vô chú nghe. Chú nghe một bài pháp hay quá rồi, chú vô chú khiều, chú vừa linh là vợ em lại nghe có cái bài hay lắm. Thì tôi dự định lúc đó cũng còn đang làm tới 3 giờ sáng, để tôi ngủ ông làm giùm kêu. Thì ông nghe cho hết tới sáng luôn, nghe hết bốn cái dĩa của thầy. Thì ông gọi lên, ông nói thầy ơi thầy, con nghe cái này hay quá, hồi giờ con không thấy nó, con tưởng là bà đi mai nay rồi, hay thì cái này hay quá. Thầy cho phép con in ra những cái CD ở trên trang web của thầy, lúc đó chỉ có 4 bài thôi. Mà 4 bài đó chú xin lấy cái computer, chú có máy móc gì chú download cho 4 cái CD, mỗi cái 10 cái, chú mới chạy đi các tiệm cơm chay, các chỗ nơi chú bỏ thử. Thấy không? Cái chú bỏ thử thì bắt đầu chú bỏ như vậy, thì bỏ trong tháng sau cái là đầu ba bốn cuộc Phật tử gì đó kiếm chú xin dĩa. Thì tôi chú nó upload lên thầy, lúc đó tôi mới bỏ thêm, và bỏ thêm, bỏ cho tới khi tôi được 20 bài trên mạng. Thì được 2 tháng, chú mới, không biết chú dụ dỗ đâu mà được 20 bài với dùng San Jose này lên coi bắt thầy Thông Lai. Tại vì thầy Thông Lai hồi đó không bao giờ đưa hình trên dĩa, có gì nhớ không? Không đưa hình, đưa dĩa mà chỉ MVP. Thầy mấy bạn tức quá, đi lên chuyến đầu tiên là 30 người để thăm chùa thầy. Và sau chuyến kế chú đưa 450 người, và chú trở thành bây giờ là lần đầu tiên mà chú không biết Phật là gì, không biết Pháp là gì. Chú là một cái người coi như suốt ngày là phải ngồi quán cà phê. Thứ hai là chú phải coi như là đi vô quanh quanh. Mà bây giờ chú đi làm về là chỉ có lũi vô lòng băng và nhận những cú điện thoại để chuyển những thùng băng, chuyển những thùng kinh. Là tôi giới thiệu một cái người mà rất là đặc biệt. Nhưng mà cái người chú vẫn đặc biệt rồi, bữa nay có người đặc biệt hơn nữa. Ở đây có vị nào hai vợ lên đây thì con? Ở đây có mình ông cười ba vợ không? Ông cười bốn vợ chứ. Ba vợ lên đây thì con. Bốn vợ là người đưa lên. Năm vợ cũng không có. Sáu vợ, bảy vợ. Nếu ông nào chín vợ, ông đó là thắng. Ở trong pháp hội này tôi có một người Phật tử ở từ tiểu qua bang Washington DC, ở cái vùng mà qua tỉnh đốt. Chú nghe pháp thầy ba dĩa và chú phát nguyện ăn chay. Chú phát nguyện ăn chay và mua cái vé gấp bay từ bên đó qua đây để xin quy y thầy. Chú không phải là người đạo Phật, chú là người Catholic, mà chú thú thật với thầy, phải khi con biết đạo Phật sớm thì con không có táo vợ. Tôi nói sao từ từ, sao 2 năm nữa đi kiếm thêm 2 bà cho đủ chồng rồi quy y luôn. Chú nói đâu mất rồi? Đâu đâu rồi? À, đứng lên cho người ta chiêm ngưỡng luôn nha. Đứng lên, đứng lên. Đứng lên, đứng lên. Đứng lên. Chú này là có cái tài ba là 8 giờ. Tôi mà gặp ra tôi có điều kiện mà dài dòng, ví dụ bằng pháp tôi cho tôi lên không? Chú thực lại cuộc đời, đời tôi đủ chút sao mà mua được 8 bà rồi. Nhưng mà người này trải qua tất cả những cái chuyện mà ác nghiệp, chú này rất là ăn năn. Mà người ta buông giao đồ thể là hồi đầu. Tới nỗi chú đi đây cho chú quy y mà bà vợ chú không có tin. Khi ông trên đường bay qua đây còn ở trên lơ lửng hay không thì bà vợ chú gọi điện thoại qua để mà trách với ông chồng. Con không tin trả đi tôi, không trả đi biết mẹ nào nữa. Thấy không? Tốt khổ với thầy nửa tiếng đồng hồ. Bà ngồi bà kể còn là tội ác. Sơ yếu lý định số 3 của ông này là đọc luôn rợn luôn. Nhưng mà sau cùng ông này rất là lo. Ông này ngồi trên máy bay chỉ sợ thầy Thông Lai nghe cái lý lịch số 3 quá ghê gớm rồi không nhận. Thành ra chú cứ niệm Phật cầu nguyện cho thầy Thông Lai chấp nhận để làm đệ tử. Nhưng mà thầy nói rõ với bà vợ của chú: con tin đi, con nên mừng đi, con là người đạo Phật gốc. Con lấy chồng bây giờ đã, chồng con là một cái người ngoại đạo. Và sau khi nghe ba diễn của thầy mà phát nguyện ăn chay, chú lại phải làm nghề cưa cây, làm cỏ. Bên đó chú cưa những cái cây mà ôm 2-3 người không hết. Chú nói con làm nặng lắm mà con ăn chay, thầy hỏi đi cái chân nó run mà con vẫn được ăn chay. Vợ tôi nói coi cái mặt xinh lè ra mà con vẫn phát nguyện ăn chay thì tội lỗi con nhiều lắm. Tôi nói ác cái phế như ngày vô não, giết chín tâm chín chín mạng người mà còn Phật độ cho chín A La Hán. Thì ông này chả có ác gì, chỉ có 8 bà vợ thì cũng độ được, phải không? Nếu 10 bà tôi cũng độ được. Nhưng mà tôi nói cho vui để thấy rằng có những người Phật tử chúng ta mang tiếng là Phật tử quy y 10 năm, 20 năm mà chưa dám phát nguyện cây trường. Có đúng không quý vị? Cho chú tiền một tràng pháp tay. Bữa nay rất là đặc biệt. Chúng đợi tôi chưa có ông điện tử nào mà 8 vợ. Mà bữa nay ông này là giải đi chưa già, khai triển cái bà xã luôn, bởi vậy mới nổi bùi đầy ra lên. nhưng mà chú bây giờ là chú trở thành là đổi. Chú là cái người lái xe chuyển những bộ kinh này lên đây, chú là người ngủ ở nhà chú kia để phụ giúp dẫn chuyển và làm công quả. Và chú nói trong 2 tháng nữa chú về chú thu xếp gia đình để chú lái xe chú làm anh đi là để chú phá quan phá cây để mà chuộc lại những tội lỗi đó. Là à, chú Hiệp ơi, có cái chú là ái mộ quá chứ muốn xin sắc cho chú đó. Đứng lên cho ta coi được rồi. Mà đặc biệt sau khi cái buổi ra tu hoàn bản, chú hát cho không thua Chế Linh. Hát gì Chế Linh vậy? Hay đấy, hát gì Chế Linh. Ngày đầu tiên hôm qua tôi tưởng là Chế Linh đến hát cho tôi như vậy, không phải. Tôi nói nè, tôi có cái nghĩ đâu nha, không không không. Con là giống Chế Linh không? Giống không cái gì?
Dạ thưa thầy, con xin đề một giây để con tán thán công đức niệm Phật đường Bát Nhã ở tại nhà của đầu của Tông Tuyền cúng 5.000 đô cho tượng Phật ở đại nhân hậu.
Tức là nói rõ niệm Phật đường Bát Nhã là do một nhóm Phật tử hàng tuần đến đó để niệm Phật phát nguyện giảng sanh. Trong đó có sự hướng dẫn của sư cô Huyền Dung, ông Từ của chùa Đồng Quyên 4 làm thịnh hòa với một số member cũ, trong đó thì chưa có đầu hữu Đạo Quang và cô Tâm Tuyền đã nói biết khi biết thầy thỉnh tượng Phật Thích Ca Bổn Sư để làm tượng Phật ở trong chánh điện của làng A Di Đà và thỉnh ba tượng Tam Thánh, thỉnh là tượng Địa Tạng và thỉnh cái tượng Phật Đản Xanh để mà khi mình làm lễ Phật Đản và thỉnh luôn cả cái tượng của ngài Lạt Ma Sư Tổ và các dân hầu quan, thì niệm Phật đường Bát Nhã đã cúng bao nhiêu không?
Dạ thưa 5.000.
5.000 đó, thành ra 8 tháng niệm Phật đường Bát Nhã một phần bất tài.
Dạ thưa con cũng xin phép sư phụ với cả đại chúng là con cũng xin tán thán công đức Bà Vị Sư Cô ở nước xa. Ngày hôm nay
con sẽ giới thiệu từng vị cho quý Phật tử biết.
Dạ sư cô
Thank you.
Giới thiệu về chương trình thành lập làng A Di Đà và cũng gửi lời chào đến tất cả các Phật tử đang vào trong cái hệ thống bao thoát toàn cầu internet cũng như Justin TV của chùa Đồng Viên để nghe pháp online. Và tôi cũng mượn đây để tôi nhắn một cái thông điệp. Cách đây năm rồi, ngày 10, tôi nhớ không lầm là 11, 12 gì tháng 2, vào ngày 12 Tết, chùa Đồng Viên 1 ở tại thành phố Hampton, tiểu bang Washington State bị CT họ xuống họ quay phim vì số lượng Phật tử overload đông quá, và tôi bị dán một cái giấy là tạm ngưng hoạt động vì số lượng quá đông. Cái chùa chỉ có 25 người khi đến phép mà tới 250 người đến tu. Và từ đó khi đó tôi có một cuộc họp để xin phép là bảo trì cái ngôi chùa đó hay là tiếp tục để mà phát triển. Thì với cái số lượng Phật tử tham dự trong cái ngày 2 Tết đó, người ta đồng ý là tiếp tục xây dựng. Và cái đầu có phốt lên trang web là số người hứa ủng hộ khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, kể cả những người ở nước ngoài Canada và Australia, là số tiền khoảng 240 mấy ngàn, thầy không nhớ rõ vì nó có phốt trên mạng. Nhưng mà sau khi một năm nay chúng tôi đi kiếm đất để mua, thì với số tiền đó chúng tôi chỉ mua được có một miếng đất mà không xây dựng. Hơn nữa thời buổi kinh tế này khó khăn, tôi quyết định riêng của cá nhân tôi trụ trì tổng viên một, tôi đề nghị với ban đại diện trên đó hoàn trả lại số tiền đó cho Phật tử, vì không muốn làm Phật tử mang nợ, thầy thầy trì đứng ra gánh nợ rồi không có thời gian tu học. Số tiền 200 mấy chục ngàn đó, tôi sẽ có một buổi họp vào ngày 30 tháng chạp năm nay, tức là ngày quý vị biết là cái ngày 30 Tết. Và ở đây tôi nhớ không lầm có mười mấy người lên ăn Tết dự buổi họp đó. Thì những vị nào mà đã gửi tiền ủng hộ xây dựng chùa mới cho chùa Đông Nguyên một, cố gắng lắng nghe bằng cái hệ thống bao thoát và cái hệ thống internet toàn cầu. Nếu không nghe được, tôi sẽ post cái tin tức đó ở trên mạng sau khi chúng tôi ra băng đĩa. Thì đấy là nghị của tôi. Những vị nào mà đã nhận tiền cúng dường, ở trong này tôi không làm cô Dự Niệm đâu mất rồi. Dự Niệm, cô Dự Niệm là một trong những người đã gửi chắc về đâu lắm. Thì tôi nhớ ở đây cũng cả mấy chục Phật tử dù bê này gửi vô. Thì những vị đó đều nhận được một cái receipt đã nhận tiền của ban của quỹ, và những người đó đều có tên trên danh sách Phật tử ủng hộ quỹ xây dựng chùa trên internet. Thì sau cái buổi họp đó tôi sẽ mở online cho quý vị coi, dùng số tiền 240 ngàn đó, chúng tôi không thể nào mua đất được để không làm quan phí. Mà nếu vận động xây chùa thì tôi không có vận động, vì tôi không chủ trương vận động, mà tôi để cái gì là tùy riêng. Mà trong hoàn cảnh kinh tế vậy tôi không muốn làm khổ Phật tử nữa. Do đó tôi lấy ý kiến, nếu Phật tử đa số nói số tiền đó hoàn trả lại, thầy thông lai cho ban của quỹ, yêu cầu viết tên tuổi và sẽ mail chắc trả lại theo từng người một, trả đủ không thiếu một đồng. Còn nếu quý vị nó dùng số tiền đó để làm những việc Phật sự khác, như yểm hộ cho làng Di Đà ở bên Tây Sơn để xây dựng những cái nhà cho mấy cụ cho nó, những cái giảng đường hay xây dựng những cái phòng ăn, thì tôi sẽ chuyển số tiền đó qua bên Tây Sơn. Và tất cả số tiền đó khi quý vị chuyển sẽ được phót trên trang web chùa Đồng Viên một, và ban đại diện xây dựng làng Di Đà sẽ gửi giấy receipt về tôi làm việc phân minh. Trong lịch sử không có cái đồng tiền nào mà gửi tới mấy trăm ngàn vô tay một ngôi chùa, một thầy trụ trì, mà bữa nay sẽ được hoàn trả refund 100%.
Còn thầy thêm một cái nữa là sư phụ Túc niệm Phật đường Bát Nhã mới thông báo là có một Phật tử ẩn danh cúng thêm 1.000 đồng cho làng A Di Đà.
Rồi xin tán thán. Lắng nghe, cố gắng lắng nghe cho buổi họp ngày 30 tháng 12, tức là vào ngày thứ bảy như là 13 tháng 2 tại trên Renton ở Washington State, thầy sẽ công bố công khai tài chính và hoàn trả. Ý của thầy là hoàn trả 100%, nhưng mà còn phải hỏi đại chúng, vì không thể tiền đại chúng cúng cho mình để xây dựng chùa mới mà mình cứ dùng cái tiền đó mình làm tầm bậy, tôi đòi địa ngục. Quý vị hiểu thầy nói không? Do đó làm đúng ý chính chủ sẽ có một cái lịch sử, tôi sẽ trả lại 240 mấy ngàn cho quý vị, dù là tôi nói đúng lời nói. Thì cái này chứng minh cho quý vị thấy tôi là ma tăng hay là cái gì tăng, quý vị biết rồi. Thành ra không có con ma nào mà vô lấy tiền rồi mà đi trả lại đó, thì chỉ có ma tăng không lai lấy tiền rồi trả lại thôi. quý vị cứ chuẩn bị. Tôi có 90 ngày để hoàn cảm, đó là ý nguyện của tôi. Nhưng mà ba đại diện hội đốc mang, thầy để cho đại chúng. Thì ý nguyện của tôi là trong thời gian thông báo trên mạng và các băng nghĩa, vị nào mới đến tiền lại viết thư, nhiều khi cái địa chỉ quý vị đã đổi, phải không? Là quý vị cho biết địa chỉ mới, chúng tôi căn cứ theo cái thư nhận được, email nhận được. Chúng tôi số thứ tự con là tên mấy, cái gì cái số thứ tự và danh sách cũng vừa nằm trên trong web số mấy, receipt con số mấy, cái trách này nó con ký ngày mấy, tên tụng con là gì, cái địa chỉ pháp danh chúng tôi trả lại một pháp danh những gì khác không được, ghi rõ tụng danh địa chỉ và trong vòng quá 90 ngày cái quý vị mà không lấy tiền lại thì số tiền đó tôi sẽ được dùng để xây dựng những cái tiện ích công cộng cho cái làng A Di Đà, vì nơi đó là cái nơi tôi sẽ đón tiếp thiêu. Nếu mà khá được nữa thì tôi sẽ nhận thêm 100 member nữa để vào đó tu, vì chủ trương của tôi là giảng sanh là chính, còn những cái xây cất chỉ là phụ thôi. Thành ra đó là tôi được dòng của thầy có 90 ngày để quý vị suy nghĩ lấy tiền lại và không có tổn thất gì hết, vì làm việc phân minh rõ ràng. Tôi đã phát cái tờ thông báo trên đó, nhưng mà tôi chưa nói rõ, tại vì ban đại diện nói không thể giữ lâu số tiền đó, không muốn giữ. Nhưng mà ngặt con cái là cái tiền lời mà bỏ ra nó tờ ít có 100 mấy à, thành ra không biết sao mà chia cho mấy trăm người, thành ra cái đó là hơi khó. Các quý vị cũng không lấy tiền lời đâu, phải không? Cái đó là khó. Bây giờ trở lại vô cái bài pháp vũ trụ quan. Kỳ trước tôi giảng về các 6 cõi trời cõi dục, và bây giờ tôi giảng đến cái phần là 18 cõi trời có hình tướng, tức là có xác thân nhưng mà không còn dâm dục vợ chồng. Toàn thể các vị nào mà về các cõi trời này đều là những người tu thiền, hoặc là những người tu tịnh độ, hoặc là những người tu các vị mật tông, nhưng mà các vị này đã đoạn tuyệt cái chuyện dâm dục vợ chồng. Quý vị nhớ, họ tu thanh phạm hạnh thanh tịnh. Những người chứng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì về các cõi trời sắc giới này. Chỉ trừ có tứ thiền thì về các cõi trời vô sắc giới. Ở trên đây toàn là đàn ông nam tử, không có đàn bà. Và các vị này, bây giờ tôi tương tự, trong 18 cõi trời này gồm có cõi trời thấp nhất của cõi trời sắc giới là cõi trời phạm chúng thiền. Kế đến thứ hai là phạm phụ thiên. Kế đến thứ ba là đại phạm thiên dương. Tôi xin mở quạt tại đây. Chủ thể cõi ta bà, Đức Phật thường dạy A Nan, hôm nay trong pháp hội giảng kinh pháp hoa có 1250 vị đại tỳ kheo, có 10.000 thiên tử cõi trời tứ thiên dương, 20.000 cõi trời thiên tử cõi trời đấu lợi, và chủ thể cõi ta bà đại phạm thiên dương đến đây dự pháp, có không? Thành đại phạm thiên dương này trong kinh Hoa Nghiêm, đây là một bên Công giáo là Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời là bên Công giáo, người ta coi nó là một cái vị cai quản tạo tác ra cái quả đất này. Nhưng mà đối với Đức Phật, Phật nói chủ thể cõi ta bà là đại phạm thiên dương, là ông vua trời đại phạm này đây. Quý vị từng nghe cái băng giảng của thầy nói về ngài Xá Lợi Phất khi mà ngài sắp nhập viện, ngài về quê để mà đổ cho mẹ, có không? Thì mẹ của ngài là thờ đại phạm thiên dương, tức là cái ông mà chúa tể của đạo Bà La Môn thời đó. Nhưng mà hàng đêm ngài bệnh, ngài đi hiện bệnh thì hết ông trời tứ thiên dương xuống thăm, tới trời Đau Lợi xuống thăm trời Dạ Ma, và cuối cùng ông đại phạm thiên dương này cũng xuống để thăm ngài Xá Lợi Phất lần cuối. Do đó bà nhìn thấy cái hình thờ đại phạm thiên dương giống y ông này, mới hỏi bộ té ra cái ông thượng đế của Bà La Môn mà mẹ đang thờ cũng xuống đảnh lễ con. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới nói, ông đại phạm thiên dương này là một cái người phạm hạnh, một người coi các cõi trời ở trên 18 cõi trời sắc giới. Ông ta có ngũ thông ngũ nhãn, nhưng mà ông ta không có một cái thông mà chỉ có con là hàng đệ tử Phật chứng quả A La Hán mới có. Cái thông đó là thông gì quý vị? Lậu tận thông. Cái lậu tận thông là cái gì? Giờ tôi muốn khai quản ở chỗ đây, tôi khai chỉ ra. Tôi nói thật cho quý vị, người tu thiền mà chứng các quả vị thần thông từ sơ thiền tới tam thiền đều có ngũ thông, quỷ thần cũng có ngũ thông. Như vậy người tu tịnh độ niệm Phật có ngũ thông không quý vị? Có không? có ngũ thông hay không? Người tu tịnh độ, tôi xin lỗi là không có ngũ thông, nhưng mà có một cái thông. Nếu người đó niệm Phật đạt tới nhất tâm bất loạn và niệm Phật tam muội, thì người đó có cái thông sau cùng là cái lậu tận thông. Tôi nói cho quý vị nghe, thiên nhãn thông để dùng để gì quý vị? Nhìn xa, nhìn ra ngoài. Mà nhìn ra ngoài gọi là gì? Quải đạo. Thiên nhĩ thông dùng để nghe cái gì? Nghe âm thanh từ ở ngoài đến, phải quý vị? Là cũng kêu là gì? Quải nhĩ. Thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông. Dù quý vị có biết được bụng người ta, cũng chỉ là biết bụng người khác thôi. Mà làm ơn biết được cái tâm mình ở đâu, cái bụng mình ở đâu là chân tâm, đâu vọng tâm. Do đó lục đạo luân hồi mà lên xuống là do cái người tu hành không biết mình sử dụng cái thông nào đầu tiên nhất. Cái thông quan trọng nhất là chỉ có cái lậu tận thông, là quay trở về để mà nhìn lại cái chân tâm, tìm ra cái bản tánh của mình. Do đó các cái vị ở cõi này họ chỉ là những cái ngũ thông, Phật kêu là quái đạo. Chỉ có đường đó đi ra ngoài, không đi trở vào cái nội tâm để thấy được cái tự tánh của mình. Chỉ có đệ tử Phật A La Hán mới chứng được. Còn người niệm Phật mà trở về được cái vô lượng thọ, vô lượng quang, người đó có một cái thông duy nhất là cái lậu tận thông, là không còn phiền não nữa. Không còn phiền não, quý vị đừng có tưởng lậu tận thông là sẽ bay lẻ hơn là mấy cái ông có ngũ thông. Cái lậu tận thông không cần bay, bay có lẹ cũng không hơn chim, mà bay có nhanh cũng hơn không hơn 747, phải không? Lặn có giỏi không hơn tàu ngầm nguyên tử Hoa Kỳ. Quý vị thấy rõ không? Như vậy mà tha tâm thông, lậu tận thông, những cái đó mà hồi xưa bà già chồng mình bả nói, bả nghĩ cái gì trong bụng mình không biết. Bây giờ mình biết mà mình chưa có cái lậu tận thông, mình phiền não nhiều. Dịch cho đơn giản, người chứng được A-la-hán là người đã chứng được lậu tận thông. Lậu tận thông là cái người không còn tham sân si và chấm dứt phiền não. Người đó dọn ra khỏi dụng giới, sắc giới và vô sắc giới. Thành ra từ nay quý vị đừng có chớ dại mà nghĩ rằng tu thiền để cần có ngũ thông. Vì những cái đó Phật kêu là quái đạo, hướng ra ngoài không, phải không? Mà chỉ có cái lậu tận thông là trở về trong. Chỉ có đệ tử Phật chứng A-la-hán, những người niệm Phật mà nhất tâm bất loạn, niệm Phật được chánh định, thì người đó có lậu tận thông. Mà lậu tận thông mới chấm dứt luân hồi sanh tử. Cái đó thì theo hoặc chỗ này, đừng có tâm khinh dễ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta phạm vào cái tội là phỉ báng các vị Đại Bồ Tát. Vì trong kinh Quan Nghiêm, trong kinh Pháp Hoa có dạy cái gì? Đức Quan Thế Âm hoặc hiện ngoại đạo để độ cho ngoại đạo, hoặc hiện Tỳ Sa Môn Thiên Vương, hoặc hiện Phạm Thiên, hoặc hiện Đế Thích, có không? Chỗ nào cần người nữ con hiện người nữ, chỗ nào cần Ma Vương ngày hiện Ma Vương. Như vậy chúng ta vô tình phỉ báng Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu, chúng ta phỉ báng một vị Bồ Tát, phải không? Hoặc hiện ngoại đạo, hoặc hiện Tỳ Kheo, hoặc hiện Tỳ Kheo Ni, phải không? Như vậy cõi thứ tư là Thiểu Quan Thiên, cõi thứ năm là Vô Lượng Quan Thiên, cõi thứ sáu là Quan Âm Thiên. Cõi này là thủy tổ loài người chúng ta. Cõi thứ bảy là Thiểu Tịnh Thiên, cõi thứ tám là Vô Lượng Tịnh Thiên, cõi số chín là Biến Tịnh Thiên. Cái chữ Phạm Chúng Thiên này, trong này có 18 cõi mà tôi mới nói cái trang này, tôi thay điển thêm. Tại sao kêu là Phạm Chúng Thiên? Cái người này tu hành phạm hạnh. Phạm là phạm hạnh, giữ giới 100% trong sạch không phạm giới. Và cái người này sẽ lên cõi trời, ở trong đại chúng giữ phạm hạnh, không nói thị phi, không nói lời phải quấy. Người này về cõi trời phạm hạnh thanh tịnh, gọi là Phạm Chúng Thiên. Phạm Phụ Thiên, cái người này phạm chúng là nói những đại chúng. Khi ở cõi trần này, quý vị là đại chúng, nghe pháp, giữ giới thể thanh tịnh, giữ ngũ giới Phật thanh tịnh, thập thiện thanh tịnh, Bồ Tát giới thanh tịnh, quý vị giữ Bát Quan Trai thanh tịnh, quý vị được trở lên là Phạm Chúng Thiên. Phạm Phụ Thiên là bậc thầy, bậc cha mẹ, là những bậc tôn túc, những tỳ kheo, những tỳ kheo ni, những thượng tọa, những hòa thượng mà giữ giới thể thanh tịnh mà không chứng được các quả vị A La Hán, chưa niệm Phật chứng tâm bất loạn, thì về đây được cái quả vị là Phạm Phụ Thiên, cao hơn Phạm Chúng Thiên. Giờ quý vị hiểu là phải không? Tới Đại Phạm Thiên Vương là cái vị này là cai quản coi luôn cả hai cái cõi trời, Phạm Chúng và Phạm Phụ, cao hơn một bậc. Rồi Thiểu Quan Thiên, cõi trời này khi còn ở cõi người, những người mà tu cái hạnh quả gì để đề cử quan thiên, những người này khi mà họ cúng dường, chẳng hạn như bây giờ lập một cái đàn dược sư phải thắp đèn 49 ngày, thì cái vị đó đốt 49 cây đèn, nhưng mà đốt mới có 3 tuần lễ, chưa có được 7 tuần, thì nó thôi cũng qua đốt đầu thấy, mà thôi giờ tắt đèn, thì được cái quả vị là ánh sáng, mà ánh sáng lên đó cái thân lửa hào quang ánh sáng không có đầy đủ, thành cái là thiểu là ít, quang là ánh sáng, thiểu quang thiền. Những vị nào mà cúng tiền điện cho chùa, tu pháp tâm cúng tiền điện cho chùa viên một năm, mới cúng được 3 tháng, nghĩ sao mình ngu quá vậy, mình đi cúng vậy bắt đầu không cúng nữa, là vị này bị phạm cái đó thì ta là thiểu quang thiền. Rồi vô lượng quang thiền là những vị này phát tâm thế nào là giữ thế đó, mà càng ngày càng phát tâm hơn, cúng đèn, cúng dầu, cúng ánh sáng cho chùa chiền, cúng ánh sáng cho Phật, thì người này về cõi trời vô lượng quang thiên, ánh sáng không bị hạn chế. Rồi vô lượng quang thiên rồi tới quang âm thiên. Những người nào mà khi ở cõi người còn là hàng cư sĩ, còn tu sĩ mà chưa chứng quả, mà đem tất cả những cái âm thanh như chú Mẫn sau này, chú mà đừng có thối tâm bồ đề giữ như hoài, chú chết chú không có chứng quả, chú về thì vô quan âm thiên. Quan có phải là DVD không? Âm có phải là MP3 không? Chú đem chú truyền những cái âm thanh thuyết pháp của Phật truyền đến chúng sanh, chú được cái phước về cõi trời quan âm thiên. Quý vị thấy rõ chưa? Rồi thiểu tịnh thiên, tức là thiểu là ít, tịnh là thanh tịnh. Những người nào tu hành mà khi bố thí không được thanh tịnh, tu hành, tại sao tôi cho quý vị thấy chỗ này nè, làm thiện mà cho người đời biết đó là bất thiện, hay tôi kêu là thiểu tịnh thiện. Người nào làm ác mà âm thầm giấu không cho người ta biết, người đó tôi kêu là đại ác. Cũng như cái chú này, chú Hiệp này, ổng có 8 bà vợ mà ổng là ác rồi phải không? Ác ôn cái gì nữa, ác cái vợ hiền của mình cái gì nữa, nhưng mà ổng cho mọi người biết hết thì cái đó là pháp đồ sám hối, thì không phải là đại ác. Người làm ác mà cho mọi người biết pháp đồ tới đại chúng, người đó tôi gọi là đại thiện. Người làm thiện đi cúng dường, đi cúng chùa, đi in kinh, mày đi đâu cũng kêu cũng réo cho mọi người biết, người đó tôi gọi là thiểu tịnh thiện. Hiểu chưa? Giờ tại sao mình về cái quả đó? Tại vì mình làm phước nhưng mà bố thí là xô ốc ra thiện, mà nói cho mọi người biết tôi làm thiện cho bố thí cúng dường, thì người đó gọi là bất thiện, nhưng mà vẫn còn được hưởng cái quả về cõi trời thiểu tịnh thiên. Bây giờ quý vị đọc cái chữ quý vị hiểu tại sao gì đó chưa? Phải không? Vô lượng tịnh thiên là bố thí ba la mật. Quý vị hiểu thầy nói không? Không có bờ bến, thành là vô lượng. Bố thí bất cầu báo là vô lượng tịnh thiên, là bố thí ba la mật. Số 9 là biến tịnh thiên, tức là cái người này đưa một cái vật bất tịnh đến tay họ, họ cũng biến thành thanh tịnh. Tức là cái người thầy tu thập thiện và đạt tới trình độ bất cấu, bất tịnh, không chấp ngã nữa, không chấp sạch, chấp dơ, thì cái người này lên cái cõi trời biến tịnh thiền. Cõi thứ 10 trong 18 cõi trời sắc giới là vô văn thiên. Cõi này nó cao đến nỗi mây, mây trắng, mây xanh cũng không có trên đó nữa. Cõi này, những cái đám mây mà chúng ta thấy dù cao cái mấy, cõi trời này cao hơn, mình kêu là vô văn thiên. Cõi thứ 11 là trời phước sanh thiên. Ở đây, những người này chuyên làm phước, làm phước mà ngoại đạo cũng làm phước, cái người tu đạo mà cũng làm phước, cái người không, nhưng mà chuyên môn đi làm phước không, thì cái người này không phải quy y Phật, không phát nguyện giảng sanh, làm tất cả phước gì chỉ muốn lên cõi trời. Do đó người này dùng cái phước này để sanh thiên, gọi là trời phước sanh thiên. Rồi cái trời quảng quả thiên là cái trời, rồi cõi trời này những người nào tu thập thiện mà có cái lòng quảng đại, khi làm phước chỉ tôi biết chỗ đó cần làm phước, kêu gọi quảng bá, là quảng là truyền bá, thì cái người nào mà ưa rủ rê đó, chỗ này đi kinh vậy, chỗ này xây dựng làng A Di Đà, sư cô đang thỉnh tượng Phật, thì cái bà nào mà rủ rê cái đó là cái việc thiện á, cho cái quả nó rộng lớn ra đó, chỗ chỗ nào có tiếng pháp rủ đi nghe thì kêu là về cõi trời quả quả thiên. Rồi cõi trời thứ 13 trong 18 cõi trời sắc giới là trời vô tưởng thiên. Ủa, vô tưởng thiên thì không lẽ không còn tư tưởng hay sao? Ai hiểu được tại sao kêu là vô tưởng thiên? Đây, vô tưởng thiên là không nằm ở trong sắc họ tưởng hành thức, phải không? Tôi đã giảng trong một bài pháp lâu rồi. Cái ông đó, ông đi chiếc xe Honda Civic, ông đi Honda Civic, rồi ông đậu, ông chở vợ vô, ông đậu kế cái Honda Civic của người ta nữa. Rồi ông đi vô chợ, ông đi vô chợ để ông mua đồ, phải không? Và ông đi ra, ông vô tình, ông leo lộn trên cái xe, thay vì Civic cho mình đậu, để ông đậu leo xe trước, ông mở chìa khóa. Thì cái ông trong kia ra cái tên này leo lên cái xe Civic mình, nghĩ tưởng trên này ăn trộm. Cái gì thầy nói không? Do đó, ở cõi này, những người họ không còn nghĩ tưởng, vọng tưởng, không còn chạy theo những vọng tưởng mà tà quấy, tà niệm. Những người nào tu thập thiện, làm phước mà không còn có những chạy theo những cái tư tưởng mà mình không có thấy người ta, mình cứ tưởng tượng ra. Thí dụ bây giờ, một cái ông chồng đó, ông đi làm cực khổ về, rồi ông mệt mỏi, rồi ông không có nói chuyện với mình, rồi ông vô ngủ rồi cái gì đó, thì cái bà vợ có cái tư tưởng là ông này chắc đi đâu có cái người đàn bà khác. Thì ở cõi trời này họ không còn chạy theo những cái vọng tưởng mà họ không có mắt thấy tai nghe. Chúng ta thường có cái tưởng tượng suy bụng ta là một người, có không? Do đó cái cõi trời này là họ không còn bị những cái tư tưởng, vọng tưởng, tà tưởng dẫn dắt họ đi vào trong những cái hành động sai lầm. Rồi cõi trời thứ 14 vô phiền thiên. Những cái vị nào mà ở đây mà ai nói cái gì cũng mô Phật, ai chửi cũng mô Phật, ai khen cũng mô Phật, nghĩa là không có phiền não, thì cái vị này chưa có đạt được cái là lậu cận thông. Nhưng mà cái vị này không còn phiền não thì về cõi trời là vô phiền thiên. Cõi trời vô nhiệt thiên. Một bên nó không phiền mà ông nào còn sân nhiệt mà nóng nảy đó. Mà quý vị đa số đều là khó mà về cõi trời này, vì chúng ta phiền thì có thể, nhưng mà nhiệt mà nóng ai cũng có nóng. Quý vị có công nhận không? Nhiều khi mình niệm Phật tu 10 năm mà nói với người lỗ tai mình vẫn nổi nhiệt lên. Thì những vị nào mà diệt được cái tâm nóng giải thì về cõi trời vô nhiệt thiên. Và thiện kiến thiền là cõi trời này họ thấy ai cũng là Phật hết, như thở Phật tu hạnh mà thường bất khinh. Thiện là thiện kiến là thấy, họ thấy ai cũng là thiện hết, cho họ không thấy ai là ác. Họ thấy những người đó chọc mình làm cho mình nổi giận, họ thấy đó là nghịch hạnh Bồ Tát. Họ thấy cái người đó khen mình, họ nói đây tán thán mình, đó là thượng hạnh Bồ Tát. Thành ra cái người nào mà đạt tới trình độ này thì về cõi trời thiện kiến thiên. Thiện hiện thiên là người này hiện diện nơi đâu, người đó đều đem an lạc cho chúng sanh. Thiện hiện tiền ngay cái đời này họ không có, nghĩa là làm bất cứ não bất não chúng sanh là về thiện hiện thiên. Và cái cao nhất là trời sắc cứu cánh thiên. Sắc cứu cánh thiên là trời là cõi trời, sắc là sắc giới, cứu cánh thiên là cõi trời này đầy đủ tất cả những cái phước báo, những cái mà 17 cõi trời kia đều có. Cõi trời này không thiếu cái gì hết. Cõi trời này coi là trời sắc của cánh thiền. Chúng sanh tu hành như thế nào để về quá sanh như 18 cõi trời sắc giới, thầy đã nói từ trên là nãy rồi. Chúng sanh khi còn ở loài người tu thập thiện và thiền định, chấm dứt diện dâm dục và chứng được quả vị sơ thiền. À, rồi tới nhị thiền, tới tam thiền, sau khi thỏa mãn cõi người hết sẽ được quá sanh về 18 cõi trời sắc giới. Phạm chúng thiên là chứng được sơ thiền, nhưng mà họ còn cái nạn gì quý vị? Quả tài. Khi cái thế giới này có cái kiếp hoạn, họ vẫn bị lửa thiêu đốt, họ không thoát được cái nạn quả tài. Phạm phủ thiên cũng còn coi như là ba cõi trời này, phạm chúng thiên, phạm phủ thiên, đại phạm thiên dương, là các cõi trời có những vị chúng sơ thiền và những trì tu không thiền định mà phạm hạnh thanh tịnh. Ba cái ông trời này, ba cõi trời này vẫn còn bị nạn quả tai khi thế giới này tan hoại. Tiến lên nữa, cõi trời thứ tư là thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên là những vị chứng được vị thiền cao hơn. Mấy vị này vẫn còn bị cái nạn thủy tai, Khi thế giới tan lại, mấy người này bị nước ngập, ngập tới cõi trời để mà chết luôn. Rồi bảy cõi trời này không có người nữ, tuổi thọ phạm chúng thiên thọ nửa trung kiếp. Cõi trời thấp nhất của sắc giới là phạm chúng thiên thọ nửa trung kiếp, tính ra là 167.980.000 năm. Sống lâu quý vị. Thấp nhất của sắc giới, một do từng bằng 20 dặm, 40 dặm, 60 dặm, thầy lấy cái dặm nhỏ nhất, thọ nửa trung kiếp, tính ra là 167.980.000 năm. Từ đây tới đức Từ Thị ra đời, quý vị lên tới đó, quý vị cũng không nghe Phật thuyết pháp. Thành chú Mẫn hồi nãy mà lên cái cõi trời đó, ông sống lâu, ông cứ ngồi đó, ông chơi hưởng thụ, thì đây là một cái nặng đó quý vị. Thân phát ra hào quang chiếu sáng hơn cả mặt trời mặt trăng, do họ tu thập thiện, ly chuyện dâm dục nam nữ, lại tu thiền định, chứng được quả vị sơ thiền, cho nên ánh hào quang của họ trong sáng, thanh tịnh hơn chư thiên sáu cõi trời dục giới. Và chỉ có tu thập thiện và chưa chỉ ly dâm dục, dục giới là còn dâm dục, hào quang không bằng mấy ông này. Cõi trời thấp thứ hai ở trên phạm phủ thiên, thân cao một do tuần, ở trên này là thân cao nửa do tuần, mà một do tuần là 20 dặm, họ cao tới 20 dặm đó quý vị, 20 mai, à cao 20 dặm. Thọ một trung kiếp, à tính ra một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp là 16.798.000 năm. Một ông trời ở đây sống sơ sơ có 335.960.000 năm. Hào quang, cung điện, ăn uống đều giống như trời phạm chúng và có phần tốt đẹp hơn. Trời đại phạm thiên là trời mà Đức Chúa Trời, ông Chúa Giêsu từ cõi này xuống để thị hiện cứu độ cho những người công giáo. Thọ một trung kiếp rưỡi, à lấy cái số mà nãy thầy nhân ra, lấy một tiểu kiếp, một trung kiếp rưỡi lên là 30 tiểu kiếp, nhân ra là 503.940.000 năm. Do đó khi một cái ông trời mà ông về cái cõi đó, thì ông thấy cái so với loài người mình sống 100 năm, thì ông nói về nước trời được hưởng phước và sống dai đời đời. Tại vì quý vị thấy 503.940.000 năm thì ông Chúa Trời ông nói là ông sống lâu hoài, phải không? Nhưng mà trong kinh Hoa Nghiêm, một ngày một đêm của cõi cực lạc là một đại kiếp, mà một đại kiếp bằng 4 lần, 4 lần cái thọ mạng của ông trời này là một ngày một đêm tại cõi cực lạc của Phật A Di Đà là một đại kiếp, mà một đại kiếp bằng 4 trung kiếp. Một ngày cái cõi cực lạc thôi là bằng bao nhiêu lần nhân lần là không tính ra nổi nữa. Thân cao một do tầng rưỡi, tức là khoảng 30 dặm. Cung điện, y phục, hào quang, ăn uống, thọ dụng của trời đại phạm thiên cao hơn cõi trời phạm phủ thiên. Thứ tư là trời thiểu quang thiên, hồi nãy thầy nói mấy cái ông mà cúng dường mình đèn đuốc cho mình nửa chừng rồi hối tâm đó. Thọ 2 đại kiếp, cao 2 do tuần, một đại kiếp bằng 4 trung kiếp, một trung kiếp là 335.960.000 năm nhân cho 4 lần, ra 1.343.840.000 năm. Bởi vì thấy chỉ chứng có nhị thiền thôi mà đã cỡ đó rồi. Cung điện, y phục, hào quang, ăn uống, tất cả tốt đẹp hơn cõi trời đại phạm thiên. Thứ năm trời vô lượng quang, thọ 4 đại kiếp. Một đại kiếp là 1.343.840.000 năm, nhân 4 lần là 1.000, tức là 1.373.677.199 năm. Cao 4 do tuần, khoảng 80 dặm, 80 cây số, hơn cho 80 mai, 1 dặm là 1 mai. Cung điện, y phục, hào quang, ăn uống, âm nhạc, tất cả tốt đẹp hơn thiểu quang thiên. Thứ sáu là cõi trời quan âm thiên, là cõi trời những người đến quả địa cầu đầu tiên chúng ta mà hết bị mất thần thông ở lại. Cao 8 do tuần, 8 2 16 là 150 do tuần, đó là 160 dặm đó. Thọ 8 đại kiếp thuộc về nhị thiền, họ sống lâu, lấy cái số là 1.343.840.000 năm nhân 8 lần là họ ra là hoặc là coi như là 1.000 tỷ 1.000 triệu lên luôn, họ sống không có thể tưởng tượng được. Nhưng mà so với cái cõi trời phi phi tưởng, họ chỉ là những con ruồi so với loài người thôi. Họ là thủy tổ loài người của chúng ta, phước báo y phục ăn uống cung điện âm nhạc đều cao hơn năm cõi trời kia. Thứ bảy là thiểu tịnh thiên, thọ 16 đại kiếp. Một đại kiếp bằng 4 trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp. Cao 16 do tường thuộc về tam thiền. Họ vẫn còn bị cái nạn gì quý vị? Phong tai. Khi cái đất này mà hoại, nó tornado nó thổi là vẫn thổi lên tới cõi trời này. Là họ thọ là 2.150 tỷ 144 triệu năm. Phước báo cung điện y phục âm nhạc đều cao hơn 6 cõi trời kia, nhưng còn bị cái nạn phong tai. Cõi trời thứ 8 trong 18 cõi trời sắc giới là vô lượng tịnh thiên, cao 32 do tuần. Một do tuần là 20 dặm, là cao kinh khủng lắm. Thọ 32 đại kiếp. Tính ra lấy nghĩa là một đại kiếp nhân cho 32 lần, 4.300 tỷ 288 triệu năm. Họ sống đó. Số 9 là biến tịnh thiên, thọ 64 đại kiếp. Thọ 64 đại kiếp bằng 64 ngày trên cõi cực lạc thôi. Nhưng mà tính ra ở cõi ta bà là kinh khủng lắm, 8.600 tỷ 576 triệu năm. Họ cao 64 do từng, nhân ra là 1.280 mai đó quý vị, cao á. Cao hơn ngọn núi mà Everest đó mà. Như vậy họ còn bị nạn phong tai. Cõi trời thứ 10 trong 18 cõi trời sắc giới là vô văn thiên, cao 125 do từng, nhân ra là 2.500 mai. Cao 2.500 mai. Phi thuyền không gian của NASA bay ở quỹ đạo cách mặt đất là bao nhiêu quý vị? Có 400 mai thôi nha quý vị. Phi thuyền mình á, bay ở cái quỹ đạo, chị nào mà nghiên cứu về NASA chỉ bay quỹ đạo có 400 mai thôi nha quý vị. Mà ông trời này ông đứng cao 2.500 mai. Thọ 125 đại kiếp, tính ra là 16.798 tỷ năm. Thọ sơ sơ thôi, nhưng mà vẫn còn bị phong tai. Cõi trời thứ 11 là phước sanh thiên, cao 250 do tuần, nhân ra là 5.000 mai chiều cao. Thọ 250 đại kiếp, nhân ra là 33.596 tỷ năm. 12 là cõi trời quảng quả thiên. Con làm gì cho thầy nước nè. Cõi trời quảng quả thiên, cao 500 do từng, nhân ra là 10.000 mai. Thọ 500 đại kiếp, nhân ra là 67.129 tỷ năm. Vẫn còn bị nạn phong tai. Khi mà cái đất hoại, họ bị cuồng phong tornado thổi bay hết. Cõi thứ 13 trong 18 cõi trời sắc giới là vô tượng thiên, cao 500 do từng, thọ 500 đại kiếp. Tính ra 67.192 tỷ năm. Vô phiền thiên, cao 1.000 do từng, bằng 20.000 mai, tức là 20.000 dặm. Thọ 1.000 đại kiếp, nhân ra 1.343.840.000 năm. Tới cõi trời thứ 15 là vô nhiệt thiên, cao 2.000 do từng, chiều cao tổng là 40 dặm, và thọ 2.000 đại kiếp. Tôi không có nhân tuổi được nữa rồi, nhiều quá. Thiện kiến thiên, cao 4.000 do từng, tức là 80.000 dặm, thọ 4.000 đại kiếp. Thiện hiện thiên, cao 8.000 do từng, là bằng 160.000 dặm, hay là 160.000 mai, thọ 8.000 đại kiếp. Trời cao nhất là sắc cố cánh thiên, cao 16.000 do từng, thọ 16.000 đại kiếp, chiều cao là 320.000 dặm. Đứng ở đây không rời tới mặt trăng được. Rồi cao hơn những cõi trời này là cõi trời vô sắc giới, thì gồm có những người mà chứng tới tứ thiền mà cao đó. Cõi trời này gồm có 4 cõi trời: không vô biên xứ, vô sở thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Những cõi trời này không còn hình tướng, họ chỉ còn tư tưởng ở trong thiền định. Mà Phật gọi ông trời phi phi tưởng này là một trong bát nạn. Ông thọ đó là lấy mấy ông này nhân ra là 84.000 lần. Bao nhiêu vị Phật ra đời, ông cứ ngồi trong nghiệp định hoài, không có biết cái gì hết trọi. Chúng sanh khổ, vị Phật này ra đời, 1.000 vị Phật ra đời nhập diệt rồi, mỗi một vị Phật ra đời cách nhau hàng tỷ năm, mà mấy ông trời này vẫn còn sống, thì Phật nói là đại nạn. Ngồi thiền không, ở trong cái cảnh giới tâm tưởng. Không vô biên xứ là sao? vị nào mà chứng thiền, họ bắt đầu họ lên cái tâm thiền rồi họ nói cái bầu vũ trụ hư không bao la, thì cái tâm thức của họ trải ra bao la bao trùm bầu vũ trụ, do đó Phật kêu họ chứng được cái thiền định không vô biên xứ, vô sợ thức vô biên xứ, là tất cả những cái gì tư tưởng chúng sanh loài hữu tình ở trong mười phương quốc độ họ đều bao trùm, họ biết hết thức vô biên xứ, cái sự hiểu biết của họ bao trùm hết, không có ai mà họ không hiểu, trừ có Phật tiến thôi, những cái loài hữu tình họ đều hiểu, à chỉ có Phật Bồ Tát A La Hán họ mới không tới thôi, họ chỉ thua A La Hán ở một phần thôi mà. Rồi vô sở hữu xứ là họ tới đạt trạng thái là không có gì họ coi là sở hữu của họ, cao không quý vị, vô sở hữu xứ rồi. Nhưng mà tới cái cuối cùng họ nói là bạc tư tưởng không vọng tưởng, tôi bây giờ không còn vọng tưởng, thì Phật cứ nói ông không còn vọng tưởng, không còn tà niệm, thì ông là phi phi tưởng. Hiểu chưa quý vị? Còn khởi cái niệm là tôi không còn tưởng thì còn kẹt một cái cửa đó mà chỉ được là Đức Phật khai thị, là họ lọt vô vào cái cửa không, là họ đi vào cái quả vị A La Hán đó quý vị. Mấy vị này hết phước vẫn là luân hồi sinh tử. Chư thiên cõi trời vô sắc giới không còn thân tướng, họ chỉ còn tư tưởng và an trú trong thiền định, cho nên thọ mạng rất lâu, sau khi hết phước vẫn bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Tứ sanh là gì quý vị? Thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ. Tứ là bốn, sanh là chúng sanh, bốn loài chúng sanh. Thứ nhất là thai sanh, thứ hai là quá sanh, thứ ba là trứng sanh, thứ bốn là thấp sanh. Bây giờ thầy nói thai sanh là voi, ngựa, trâu, bò, dê, heo, chó, lừa. Loài người chúng ta cũng là thai sanh, mà loài người chúng ta cái khởi ban sơ là quá sanh, thủy tổ loài người là quá sanh, mà hiện tại là thai sanh. Rồi quá sanh là chư thiên chúng sanh ở cõi địa ngục quỷ thần Atula. Loài người lúc ban sơ thuộc về quá sanh, nhưng sau đó dần dần khởi tâm liến ái dâm dục nên hiện nay là thai sanh. Thứ tư, trứng sanh hay là nõn sanh, là chim, bồ câu, rắn, gà, vịt, vân vân. Bốn là thấp sanh, thấp là ẩm ướt, cái nơi ẩm ướt là chúng sanh sanh ra từ nơi ẩm ướt như loài côn trùng, ruồi, muỗi, vi trùng. Bây giờ để cho quý vị hiểu cái kiểu quá sanh, ở trong nhà quý vị để những cái trái mà chẳng hạn như trái nho, trái chuối, những cái trái cây mà quý vị để nó chín buộc đó, quý vị đóng cửa không có gì, tự nhiên nó sinh ra cái con gì fly đó, con gì bù hóng, nhưng mà tiếng Mỹ kêu là con gì đó. Dạ, quý vị thấy không, quý vị để những cái trái cây mà chín Phật mà nó chín quá, tự động nó biết ra mấy tâm con nó bay dù 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 trong đó, thì đó là quá sanh đó quý vị. Trong bốn loài thai, nõn, quá, thấp, loài nào là thù thắng hơn cả? Loài quá sanh. Thai sanh tại sao thầy nói là không thù thắng hơn? Vì phải nằm 9 tháng trong cái bồng thai, ở trong cái địa ngục phẩm và nước tiểu, ở trong cái địa ngục không ánh sáng mặt trời, phải không? Phải không? Trứng sanh thì ở trong cái trứng, cũng phải chịu cái cảnh là tối tăm, phải không? Thấp sanh thì phải sanh ở những cái nơi ẩm thấp, chỉ có loài quá sanh là cao hết. Nhưng mà như vậy tại sao Đức Phật Thích Ca lúc còn là Bồ Tát Hộ Minh ở cung trời Đấu Sức, khi mà Đức Phật Ca Diếp nhập diệt thì Bồ Tát Hộ Minh là người được họ ký sẽ thành Phật là Thích Ca Mâu Ni? Như vậy tại sao Bồ Tát Hộ Minh ở cung trời Đấu Sức, tại sao Ngài không dừng thần thông quá sanh xuống cõi người làm Phật mà lại nhập thai làm con bà Ma Gia Hoàng Hậu và vô tình phạm phải chịu cái cảnh ở trong bào thai 9 tháng 10 ngày, ai biết? Quá sanh là cái loài thanh cao, và chư thiên quá sanh, Đức Phật lúc đó là Bồ Tát Hộ Minh ở cung trời Đấu Sức, tại sao Ngài không bay thẳng xuống, bay thẳng cái dèo xuống rồi ta là từ cõi trời hào quang phóng sẹt sẹt cho Phật tử là quy y, chứ cần gì mà phải nhập thai cởi voi sáu ngà chui vào nách Ma Gia Hoàng Hậu và ở trong bụng 9 tháng, ai biết? Con mời con đưa cái microphone chút cười.
Dạ, thưa con nghĩ thì là tại vì Đức Phật Thích Ca muốn là đồng sự với chỉ là một con người bình thường và có thể tu thành Phật được như vậy theo cái con đường của Đức Phật đi ra. Cho nên Đức Phật không có muốn là thì hiện là một vị thánh thành bên người tự nhiên xuống ở trời này bằng cách quá xa như vậy, mà chỉ là đi từ cái bào thai ra con người. Và chứng thực rằng một cái con người từ trong cái bào thai ra như vậy vẫn có Phật tánh rõ ràng như vậy và thành Phật.
Quý vị đồng ý không quý vị? Tán thán cái câu chuyện Phật tử một tràng pháo tay. Cô nói đúng một điểm, còn một điểm nữa. Thầy nhắc lại, nếu mà Đức Phật bay thẳng từ cung trời Đấu Xuất xuống thì chúng sanh ở cõi người này như cô vừa nói, họ nghĩ chỉ có mấy ông trời chư thiên mới tu được, phải không? Và khi đó họ phải phát hiện họ có thể làm sao để lên. Họ nghĩ mình loài người sống 100 tuổi, chư thiên ở cõi trời Đấu Xuất sống 4000 tuổi, ăn uống ăn mặc tự nhiên cho bát pháo. Thành ra lúc đó họ phải cố gắng tu thực hiện cái lên cõi trời. Mà lên cõi trời vẫn ngũ dục rồi thì không có ông Phật nào mà thành Phật từ cõi trời hết. Cõi trời quá thọ mạng dài lâu. Tôi cho quý vị sống cỡ chừng triệu năm thôi, đừng có nói mấy trăm tỷ năm. Quý vị không có đi dự, có phá hội bữa nay đâu, phải không? Như vậy loài người thọ mạng ngắn ngủi, có khổ có vui, dễ thấy. Cái thứ hai là gì? Cõi người Phật thành Phật từ cõi người thì chúng ta cũng có khả năng thành Phật như Phật. Cái thứ ba, loài người là mang thân tứ đại đất nước gió lửa, chư thiên là quá sanh không có đất nước gió lửa. Thành ra quý vị biết là thế giới bây giờ nó kêu là thế giới ba chiều, mà khoa học gia nó thế giới bốn chiều năm chiều, thì những cái thế giới đó con mắt thịt này không thấy, mà chỉ có những chư thiên mới thấy chư thiên. Thì như vậy sau khi ngài nhập diệt, ngài thế nào? Ngài nhập diệt rồi không để lại xá lợi, mà do mang thân khác tứ đại này, khi tới thời kỳ nhập diệt, khi chúng ta trà trì tức là quả tán Đức Phật ra, thì ngài để lại xá lợi để làm cái phước điền cho chúng sanh đời làm pháp. Do đó vua Asoka tức là vua A Dục, sau khi mà Phật nhập diệt 200 năm sau thì ông mới xây 84.000 cái tháp để thờ xá lợi, mà hiện giờ chúng ta thỉnh thoảng được chiêm ngưỡng xá lợi, phải không? Như vậy là vì cái lợi ích, xá lợi được chia là 16 phần, một phần đưa xuống ở Long Dương, 6 phần cho 6 cõi trời dục giới và chia cho 16 quốc gia Ấn Độ thời đó. Như vậy hai cái lý do, một cái do con nói đúng rồi và một cái do là lưu lại xá lợi để làm phước điền cho chúng sanh. Tại sao trong kinh có đoạn gọi là lục đạo luân hồi, có đoạn gọi là thất đạo hay là thất thú? Quý vị có khi nào đọc con kinh nhớ là thất thú không? Thú có nghĩa là cũng là nơi về. À, chú cười đến nói gì? Tới giờ thọ trai phải không? À, thầy giảng lớn qua 10 phút đi. Rồi sau đó, trong cái lục đạo luân hồi này, một, nếu mà nói theo danh từ lục đạo luân hồi, số 1 là trời, số 2 là người, số 3 là Atula. Tại sao tôi sắp cái anh người cao hơn Atula? Vì anh Atula này sân hận, giận dữ. Anh Atula này không có tu được, không thành Phật được. Mà anh Atula này là sau khi thọ mạng hết, đa số là đi xuống các ác đạo. Thứ 4 là súc sanh, thứ 5 là ngạ quỷ, thứ 6 là địa ngục. Còn có một chỗ gọi thất đạo luân hồi, thì trong kinh các vị tổ sắp thứ nhất là trời, thứ hai là người, thứ ba là tiên. Đáng lẽ họ sắp tiên trước người, mà tôi sắp người trước tiên. Thì tiên là do người tu hành mà ra. Thứ nhất là trời, thứ hai là người, thứ ba là tiên, thứ bốn là Atula, thứ năm là súc sanh, thứ sáu là ngạ quỷ, thứ bảy là địa ngục. Như vậy tiên và trời khác nhau chỗ nào? Khác nhiều lắm. Tiên đạo là gì? Họ và trời khác nhau hay không? Trong kinh Lăng Nghiêm Phật chia tiên đạo là 10 loại. Thứ nhất, loại thứ nhất, ở thế giới loài người có một số người sống đời thanh tịnh, tu theo đạo lý làm người, làm tròn nhân lễ nghĩa trí tín, vào núi sâu rừng thẳm, sống cách ly với thế gian ồn não của nhân loại. Sau khi ẩn cư trên núi sâu rừng thẳm, họ dành nhiều thời gian để tìm hiểu các loại thức ăn có công dụng cải lão hoàn đồng, và do ăn uống những loại dược thảo thức ăn đặc chế, họ thành một loại tiên khỏe mạnh, sống lâu từ vài trăm năm đến 1000 năm. Nhưng thân thể còn nặng nề, chưa thể nhẹ nhàng bay đi được, cho nên Phật gọi loại tiên này là địa hành tiên. Địa là đất, hành là đi, là loại tiên sống cả ngàn năm mà phải đi lên mặt đất. Thôi bây giờ tôi biết quý vị tiên này đói bụng rồi, thấy không? Tới giờ ngọ thì bây giờ thầy mời quý vị ăn cỏ tại chỗ, mời quý cái ban mà ẩm thực mà về dẫn chuyển thức ăn đến cho quý Phật tử. Và chút nữa trong thời gian quý vị ăn thì bữa nay tôi xin giới thiệu thực đơn. Quý vị hãy lấy cái đơn vị khổ nhất là đồng bào Haiti bị tị nạn ha, thì chúng ta thấy chúng ta đang hưởng phúc ở trời. Thực đơn bữa nay gồm có gì, mọi ông người giới thiệu. Dương Linh lên giới thiệu ha, là ai đó?
Xin mời một vị Phật tử
đại diện trong cái thực đơn
được đại diện ban nhà bếp lên giới thiệu thức ăn ngày hôm nay. Chúng tôi đồng thời xin bốn thanh niên khỏe mạnh trình diện cho chú Thiệt Tôn này, để chú Thiệt Tôn sẽ hướng dẫn mang thức ăn và nước uống tới, thức ăn và chuối tới từng người.
Tôi theo tôi biết á, là một phần ăn của hộp cơm giống như mọi bữa của cô Tiệm Trai Di Đà, một phần ăn giống như bữa, trong phần ăn đó là một cái chuối, 700 cái bánh patiso hay gì đó là của cô Tâm Tiền cũng vừa phải không quý vị? 700 cái bánh patiso. Và ở trong cái phần ăn bữa nay thì có một số người họ chia đôi, là một Phật tử chia đôi cái mấy trăm phần ăn đó, và một Phật tử cúng dường 100 phần ăn. Thì trong cái cúng dường mà mấy trăm phần ăn đó thì tôi biết có một số người chia sẻ cái thực tài để có thức ăn. Thì bữa nay là tôi biết là thức ăn dồi dào, nếu mà so với cái dân Haiti thì mình đang dồi dào lắm.
Dạ, như là Phật, thưa Thầy, là thức ăn của Phật tử chúng con hôm nay dùng có món mặn thì có...
món chay chứ.
Dạ, món chay mà có nhiều muối.
Tại vì nói là thật nét, tôi tưởng mình ăn mặn đó thôi.
Dạ, món chay có nhiều muối là có đậu hũ chiên xả.
Rồi.
Món xào thì có rau cải dương cải xào. Món rau luộc thì có rau. Rồi ngoài ra còn có bánh cam, còn có bánh patiso,
chuối,
chuối và món trắng là cơm trắng. Ai vậy là Phật?
Thưa quý vị Phật tử, quý vị ngồi tại chỗ thì thức ăn sẽ mang tới cho từng ghế, từng người. Trong khi giờ sư phụ và quý sư cô đổ cơm thì xin quý vị chúng ta cũng ăn trong tỉnh thức, ăn trong yên lặng. Và quý vị có những thắc mắc muốn tiếp xúc với sư phụ hoặc là có câu hỏi thì xin quý vị chờ đợi sau khi sư phụ và các sư cô đổ cơm xong thì quý vị có thể đến để tiếp xúc với sư phụ hoặc là xin chụp hình hay là có thắc mắc gì đó. Xin cảm ơn tất cả quý vị
đã đi đọc bài. Bữa nay sẽ dĩ thầy không cho cái hồi hướng. Thường thường cái thời thuyết pháp hồi hướng là tại vì một số Phật tử ở phương xa, khi mỗi lần mà thầy cứ mỗi một cái giai đoạn mà thuyết pháp, mỗi một giai đoạn thuyết pháp thì họ mới nói là tại sao thầy thu ra trong một thời pháp với thầy mà 2-3 lần nguyện đem công đức này. Do đó họ đề nghị là sau khi hoàn mãn phá tu, cái thời pháp cuối cùng thầy mới nên nguyện đem công đức này, vì khi thu băng vào cứ liên tục là một tiếng mấy là có lần nguyện đem công đức này, là họ yêu cầu. Do đó thầy để quý vị thọ trai và không có nguyện hồi hướng cho tới khi hoàn mãn. Tại vì trong một phá tu mà 3-4 lần hồi hướng cho Phật tử mà họ nghe băng nghĩa xa, họ không có hiểu, nhất là những người nghe qua cái dạng MP3. Chú cười để nói gì?
Anh như là Phật, sư cô Huỳnh Dung mới vừa báo là có một vị Phật tử ẩn danh cúng thêm cho làng Anh Di Đà 1000 đồng nữa.
Để làm cái gì?
Dạ.
Dạ làm tượng Phật rồi.
Dạ tượng Phật. Dạ.
Xin tán thán cái vị Phật tử đó. Dạ. Tôi Thích Thông Lai xin gửi lời tạm biệt quý vị Phật tử đang nghe pháp online. Vì đây là giờ thọ trai, tôi sẽ xuống để ngồi bàn để điều hành cái bữa cơm quả đường. và hẹn gặp lại ở trong cái chương trình tiếp tục thuyết pháp của buổi chiều này. Thì tôi biết sau khi họ trai xong vào lúc 1:30 chúng tôi có cái chương trình là làm việc xen vào chút xuân khoảng 30 phút, rồi sau đó chúng ta sẽ có chương trình niệm Phật chương hành, và kế đó là chương trình tiếp tục bài pháp của ngày hôm nay. Còn dở dang xin gửi lời chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào 1:30 trong chương trình chúc xuân sẽ được truyền trên hệ thống podcast internet và Justin TV. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.